là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh huyện Văn Yên quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả từ các mô hình dòng họ hiếu học ở Văn Chấn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Yên Bái, đoàn công tác của tỉnh Vân Nam Trung Quốc do đồng chí Vương Dư Ba, Phó Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, đại diện các sở ban ngành và các doanh nghiệp của tỉnh Vân Nam đã đi tham quan, khảo sát tiềm năng và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại vùng Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình. Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với diện tích 23.400 ha, trong đó diện tích mặt nước là 19.050 ha, có sức chứa từ 3 đến 3,9 tỷ mét khối nước. Hồ Thác Bà được ví như Hạ Long trên núi với những đảo xanh lớn nhỏ và hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi, tạo cho Hồ Thác Bà một vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Với những giá trị độc đáo cả về cảnh quan và lịch sử, Hồ Thác Bà đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận di tích lịch sử danh thắng cấp quốc gia. Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Giới thiệu với đoàn công tác của tỉnh Vân Nam Trung Quốc về tiềm năng của Hồ Thác Bà, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh. Tỉnh Yên Bái đang xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực du lịch sinh thái, năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy sản. Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư chiến lược đã xúc tiến những dự án về du lịch, biến những tiềm năng về sinh thái, mặt nước thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn. Cùng với đó, tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước Hồ Thác Bà để nuôi trồng thủy sản, mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đầu tư, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng với quy mô lớn. Đến nay, có 2 doanh nghiệp và 5 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, trên 300 hộ dân nuôi cá lồng và nuôi cá quây lưới, tạo ra giá trị lớn trong nuôi trồng thủy sản trên Hồ Thác Bà. Đặc biệt, huyện Yên Bình đang thực hiện dự án phát triển thủy sản theo chuỗi liên kết giá trị gắn với bao tiêu sản phẩm, chế biến để xuất khẩu. Hiện toàn huyện có 1.900 lồng cá với trên 400 ha diện tích mặt nước được quây lưới để nuôi cá. Tổng sản lượng thủy sản hàng năm đạt 14.000 tấn, mang lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng. Huyện Yên Bình cũng đang mời gọi doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến thủy sản trên địa bàn huyện để xuất khẩu sản phẩm cá rô phi đơn tính, cá diêu hồng sang thị trường các nước Mỹ, Nhật, Thái Lan và các nước châu Phi. Đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, đoàn công tác của tỉnh Vân Nam đã tham quan hệ thống nhà xưởng, công nghệ dây chuyền chế biến đá trắng, sản xuất đá nhân tạo, bột đá canxi carbonat và hạt nhựa để đáp ứng các nhu cầu xây dựng, phụ gia công nghiệp, cũng như các sản phẩm gia dụng cao cấp như đá ốp tường, bồn tắm, thiết bị vệ sinh cao cấp. Với nhà xưởng khép kín, hệ thống máy móc dây chuyền sản xuất tiên tiến và hiện đại nhất để sản xuất cung cấp các sản phẩm đá cẩm thạch tự nhiên, đá nhân tạo, bột đá canxi carbonat và hạt nhựa theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi năm khai thác được hàng trăm mét khối đá và bột đá phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, góp phần tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Qua khảo sát tình hình thực tế trên Hồ Thác Bà và doanh nghiệp chế biến khoáng sản Bảo Lai, đoàn công tác tỉnh Vân Nam và các doanh nghiệp của tỉnh đã cùng nhau trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Và đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp hai tỉnh Yên Bái, Vân Nam tìm kiếm đối tác, cơ hội đầu tư, hợp tác trong phát triển kinh tế với mục tiêu đôi bên cùng có lợi và khai thác những tiềm năng thế mạnh của huyện Yên Bình nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.
Đến nay toàn tỉnh thu ngân sách đạt hơn 1.900 tỷ đồng, bằng 87% dự toán trung ương giao. Năm 2019, tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao thu ngân sách là 2.240 tỷ đồng. Tỉnh phấn đấu thu là 3.250 tỷ đồng. Đến hết tháng 10, toàn tỉnh thu đạt hơn 2.000 tỷ đồng, đạt 87% dự toán trung ương giao, trong đó thu cân đối ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Thu quốc doanh đạt hơn 276 tỷ. Thu tiền sử dụng đất ước đạt hơn 387 tỷ. Thu xuất nhập khẩu đạt 212 tỷ đồng. Nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019, từ nay đến cuối năm, Cục Thuế tỉnh Yên Bái sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về các giải pháp để phát triển thêm nguồn thu, tạo nguồn thu mới, khai thác hiệu quả nguồn thu từ quỹ đất, khai thác tài nguyên khoáng sản, dịch vụ du lịch, tăng cường nguồn thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm dần sự phụ thuộc vào các khoản thu kém bền vững, thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh để góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo nguồn thu ổn định dài hạn.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy cây bưởi là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, những năm qua huyện Yên Bình đã mở rộng được gần 600 hectare bưởi Khả Lĩnh, giúp bà con vươn lên làm giàu. Gia đình ông Nguyễn Văn Thập, thôn Phúc Hòa, xã Hán Đà, huyện Yên Bình có vườn bưởi Khả Lĩnh 200 gốc gần 40 năm tuổi. Năm nay được mùa, cây nào cây nấy xài chữ quả. Giá bưởi đầu vụ khoảng 10 đến 15 ngàn đồng một quả. Năm nay gia đình ông sẽ thu được gần 200 triệu đồng. Kinh tế gia đình khá lên nhờ bưởi, ông còn hỗ trợ các hộ cây giống, chia sẻ kinh nghiệm tỉa cành, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, trồng bưởi chua, xen bưởi ngọt để có hoa thụ phấn chéo. Nhờ cây bưởi, nhiều hộ dân trong thôn Phúc Hòa đã có cuộc sống khấm khá. Ông Nguyễn Văn Thập, thôn Phúc Hòa, xã Hán Đà, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Giá thị trường thì hiện nay thì nó nhiều giá, nó vô cùng lắm. Chứ riêng cái dòng nhà tôi, cái bưởi nhà tôi thì bán 15 đến 20 nghìn một quả. Chúng tôi một năm thì nó cứ đều 200 triệu. Hơn cũng không hơn bao nhiêu mà dưới cũng ít khi dưới. Chung nhà chúng tôi nói so với thị trường các nơi hay là mình so lên chẳng bằng ai, mà so xuống nhiều người cũng không được bằng mình. Nói chung là mình bằng lòng với cuộc sống của nhà mình thôi.
Nói về giá trị kinh tế mà cây bưởi mang lại, ông Nguyễn Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hán Đà, huyện Yên Bình nói.
Xã Hán Đà thì hàng năm thu nhập từ bưởi nó khoảng 17 đến 20 tỷ. Đời sống của nhân dân trong xã thì so với những năm trước đây thì giờ phát triển rất tốt. Cái hộ nghèo còn rất thấp, còn có 4% so với năm ngoái, năm nay còn 2,5%. Và cũng có nhiều nhà từ cây bưởi đã làm giàu, xây nhà to, rồi mua ô tô. Và đặc biệt là đời sống của người dân nâng lên, góp phần rất lớn vào xây dựng nông thôn mới.
Nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm đặc sản bưởi Khả Lĩnh, hàng năm huyện Yên Bình đã tổ chức lễ hội bưởi nhằm xây dựng hệ thống tổ chức quảng bá và khai thác giá trị nhãn hiệu tới người tiêu dùng, đẩy mạnh liên kết đưa quả bưởi đặc sản vào hệ thống chuỗi siêu thị. Các nhà vườn trên địa bàn đã liên kết với nhau thông qua các câu lạc bộ hay tổ kinh tế tập thể để đảm bảo quy trình sản xuất cho chất lượng quả bưởi đồng đều, nhằm cung ứng sản phẩm bưởi có chất lượng tốt, sản lượng ổn định. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi tiếp tục xác định là sản xuất thì sẽ phải gắn với thị trường bằng cái sự hỗ trợ của nhà nước thông qua các cái dự án về kinh tế, các cái dự án về kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Đồng thời với cái việc đó thì chúng tôi cũng thực hiện tốt các cái khâu quảng bá sản phẩm. Như là 2 năm thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái kỳ lễ hội để quảng bá sản phẩm này cùng với các cái kênh truyền thông khác để đưa cái nhãn hiệu bưởi Đại Minh đến với người tiêu dùng. Cái nhãn hiệu này thì gắn liền với cái việc chúng tôi giữ cái chất lượng sản phẩm bưởi của chúng tôi ổn định để người tiêu dùng chấp nhận và sử dụng lâu dài.
Để cây bưởi phát triển bền vững, huyện Yên Bình đang tích cực đưa giống mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp với mục tiêu mở rộng diện tích theo hướng thành vùng sản xuất tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đăng ký bảo hộ quyền thương hiệu chỉ dẫn địa lý, dán tem nhãn truy xuất nguồn gốc. Dự kiến năm 2019, người dân Yên Bình thu về khoảng 100 tỷ đồng từ tiền bán bưởi. Cũng nhờ có bưởi mà cả một vùng quê nghèo bỗng thay da đổi thịt.
Nhằm giúp các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh tả lợn châu Phi, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh và người dân là gần 18 tỷ đồng. Trong hai đợt, đợt 1 và đợt 2, tỉnh Yên Bái đã cấp 12,5 tỷ cho các địa phương hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi. Riêng đợt 3 vào đầu tháng 10, nguồn kinh phí được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp cho các địa phương là hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi, hỗ trợ cán bộ thú y và người tham gia phòng chống dịch. Hiện nay, dịch bệnh tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, 87 xã vẫn đang có dịch bệnh. Để khống chế hoàn toàn dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, trong đó đặc biệt lưu ý đến công tác bảo vệ đàn lợn ở các cơ sở chăn nuôi tập trung, bởi đến nay trên địa bàn các cơ sở chăn nuôi tập trung vẫn an toàn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Văn Yên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Nhờ đó, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh, kinh tế có bước phát triển mạnh mẽ, công tác xóa đói giảm nghèo, an ninh xã hội được đảm bảo, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Văn Yên đã quán triệt tới các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, coi đây là đợt học tập sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các chi đảng bộ cơ sở, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện. Đồng chí Hà Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Văn Yên cho biết.
Hiện nay thì toàn đảng bộ huyện Văn Yên đang quyết liệt chỉ đạo triển khai chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy được cụ thể hóa bằng kế hoạch số 167 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện với một cái quyết tâm cao là năm 2019 thì sẽ cơ bản cán đích các cái chỉ tiêu nghị quyết đại hội 15 của Đảng bộ huyện. Thế và theo như đánh giá của Ban thường vụ huyện ủy thì đến hết năm 2019 thì sẽ có 10 chỉ tiêu sẽ vượt mục tiêu nghị quyết đại hội. 6 chỉ tiêu đạt mục tiêu nghị quyết đại hội, thế và có 3 chỉ tiêu thì sẽ cơ bản là đạt so với mục tiêu nghị quyết đại hội.
Với phương châm phát triển kinh tế là bước đột phá để xây dựng huyện vững mạnh toàn diện trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Văn Yên đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 2.060 tỷ đồng, đồng thời định hướng sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến sâu, những sản phẩm từ quế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Đồng chí Lưu Trung Kiên, trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện Văn Yên cho biết thêm.
Để tiếp tục mà phát huy những cái lợi thế của ngành công nghiệp mà để định hướng phát triển về trong tương lai thì phòng sẽ tiếp tục tham mưu cho ngành huyện là đẩy mạnh phát triển cái ngành công nghiệp gắn với việc mà phát triển bền vững cũng như là bảo vệ môi trường, nắm bắt cơ sở để kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn cho những cái doanh nghiệp hoạt động sản xuất, hoàn thành những cái giá trị chỉ tiêu kế hoạch mà đã xây dựng từ đầu các năm.
Thực hiện đề án quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, huyện Văn Yên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng với các tầng lớp nhân dân, đầu tư kinh phí, đóng góp công sức lao động để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng nâng cấp hệ thống nhà văn hóa, trạm y tế, trường học khang trang, sạch đẹp. Đến năm 2020, dự kiến có 7 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, vượt 3 xã so với nghị quyết đại hội, bao gồm các xã Đại Phác, Yên Hưng, Xuân Ái, Đông Cuông, Yên Hợp, Yên Phú, An Thịnh. Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy xã An Thịnh, huyện Văn Yên chia sẻ.
Một trong những cái chỉ tiêu vừa qua Đảng bộ đánh giá là Đảng bộ hoàn thành vượt cái chỉ tiêu nghị quyết là xây dựng nông thôn mới. Xã đã xây dựng và được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 15-20 thì chúng tôi phấn đấu đến năm 2020 mới là đạt 18 tiêu chí nhưng đến nay chúng tôi đã về đích trước. Thì trong chỉ tiêu đó thì nó bao hàm toàn bộ các lĩnh vực về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở vật chất đối với phục vụ cho các công trình tập thể cũng như là của cá nhân ở trên địa bàn xã An Thịnh. Đến nay thì nhân dân rất là phấn khởi, tin tưởng và đây cũng là cái thành tích lớn để chào mừng cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Cùng với đó, huyện Văn Yên còn quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó tập trung đào tạo theo địa chỉ phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm đảm bảo lao động qua đào tạo tìm được việc làm có thu nhập ổn định, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo có vốn phát triển kinh tế tăng thu nhập. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện giảm còn 10,63%. Đồng chí Trần Xuân Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với công tác phát triển đảng thì đầu nhiệm kỳ là 175 đồng chí đảng viên và ở 21 chi bộ. Đến nay sau khi thực hiện cái đề án sát nhập thôn ấy, thì còn 8 chi bộ thôn và 3 chi bộ khối cơ quan là còn 11 chi bộ với 201 đảng viên. Với cái chỉ tiêu kết nạp đảng viên là chúng tôi đã vượt trên 100%. Đối với các ngành đoàn thể thì từ mặt trận tổ quốc các ngành đoàn thể cũng đã xây dựng cái hệ thống chính trị vững mạnh, hàng năm thì được các cái ngành đoàn thể cấp trên cũng như là đảng bộ đánh giá là những cái đoàn thể trong sạch vững mạnh, toàn diện.
Với các giải pháp đồng bộ, đến thời điểm này, huyện Văn Yên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu so với nghị quyết đại hội, điển hình như các chỉ tiêu phát triển công nghiệp, trồng rừng, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách, tổng sản lượng lương thực có hạt, các chỉ tiêu về văn hóa xã hội như xây dựng trạm y tế và trường chuẩn quốc gia, đào tạo nghề gắn với giảm nghèo và đảm bảo an ninh quốc phòng. Song song với đó, huyện Văn Yên còn chú trọng đến công tác xây dựng đảng, hàng năm phấn đấu hoàn thành kết nạp được trên 300 đảng viên mới, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng chí Hà Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Văn Yên cho biết những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới huyện sẽ thực hiện như sau.
Chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vinh dự cũng như là tự hào là Đảng bộ tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Đấy, từ đó thì xây dựng, thực hiện tốt các cái văn kiện cũng như là chuẩn bị tốt về công tác nhân sự. Thế và đặc biệt là triển khai thực hiện tốt các cái chương trình, phần việc để mà thiết thực chào mừng đại hội, tạo ra cái không khí phấn khởi, thi đua trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân hướng đến Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện đợt thi đua nước rút. Đảng bộ huyện Văn Yên sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành mục tiêu chương trình hành động theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Bạn mới cùng nhau trong ánh phố. Ngày
thưa quý vị và các bạn, những năm qua phong trào khuyến học khuyến tài được triển khai rộng khắp tại các địa phương trường học, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Chấn. Từ đó đã hình thành nhiều mô hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, trong đó có nhiều dòng họ ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của huyện. Thông qua các mô hình đã thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao chất lượng dân trí, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở huyện Văn Chấn, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Gia đình anh Sổng A Dua và chị Vàng Thị Mẩy ở thôn Giàng B, xã Suối Giàng là một trong những gia đình có truyền thống hiếu học của dòng họ Sổng tại địa phương. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng được sự động viên giúp đỡ của dòng họ cùng tinh thần ham học của các con, anh chị luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho con em được học tập đầy đủ.
Chị Mẩy tâm sự.
Trước đây, điều kiện khó khăn, hai vợ chồng mình rất lo lắng làm thế nào để các cháu được học đầy đủ. Với sự giúp đỡ của anh em dòng họ, gia đình tạo mọi điều kiện động viên các cháu học tập đầy đủ. Đến nay, mình rất vui mừng vì các cháu đã học hết lớp, hết cấp và đang theo học các trường chuyên nghiệp. Năm 2017, dòng họ Sổng là dòng họ thứ hai ở Suối Giàng được công nhận là dòng họ học tập. Với 36 gia đình thành viên, những năm qua ban khuyến học dòng họ đã vận động, động viên con em trong dòng họ đến trường đúng độ tuổi, không còn tình trạng bỏ học giữa chừng. Với tinh thần hiếu học, hiện nay nhiều con em trong dòng họ đang theo học các trường đại học, trung cấp chuyên nghiệp.
Ông Sổng A Nủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trường dòng họ Sổng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Thì hiện nay như dòng họ Sổng thì chúng tôi vận động thì không có cháu nào là bỏ học, đều học hết lớp hết cấp, động viên cho các cháu học, và động viên cho các cháu học, thi đua nhau học. Đấy, cho nên là vừa qua chúng tôi theo đánh giá lại, là một năm, và tổng kết lại thì đã có trên 7 cháu học thành tích học xuất sắc. Và dòng họ chúng tôi cũng kịp thời có cái suất quà nhỏ động viên các cháu. Thì hiện nay các cháu cũng rất là mừng.
Huyện Văn Chấn hiện có 58 dòng họ kết nối sinh hoạt cộng đồng, trong đó có 40 dòng họ thành lập được ban khuyến học. Qua việc chỉ đạo điểm về nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài tại các xã thị trấn, năm 2018, toàn huyện đã có 31 trên 40 dòng họ đạt đủ 3 tiêu chí và được công nhận là dòng họ học tập. 8 dòng họ đạt từ 90 điểm trở lên, tiêu biểu như dòng họ Hà Chay, xã Thừa Bằng La, dòng họ Hoàng, xã Nghĩa Tâm, dòng họ Hoàng Hữu, xã Đại Lịch hay dòng họ Sa, xã Cát Thịnh.
Ông Hà Văn Hổ, trưởng dòng họ Hà Chay, xã Thừa Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết.
Đã triển khai đến các cái tổ trưởng tổ họ và các cái gia đình trong dòng họ là thực hiện cái 4 cái tiêu chí của gia đình học tập để trong những năm tới là đạt được những cái thành tích cao hơn trong cái công tác khuyến học khuyến tài để nâng cao được cái trình độ nhận thức cũng như văn hóa của người dân trong toàn bộ dòng họ.
Nhiều năm qua, các dòng họ hiếu học trên địa bàn huyện Văn Chấn đã phát động nhiều phong trào thi đua, giáo dục con cháu ngay từ trong gia đình. Để động viên tinh thần cho con em, các dòng họ hiếu học trên địa bàn đều xây dựng nguồn quỹ duy trì hoạt động, tổ chức tuyên dương khen thưởng con em trong dòng họ đạt thành tích cao trong học tập vào đợt năm học mới. Giúp đỡ động viên con em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế với phương châm không để ai lùi lại phía sau. Sự động viên khích lệ kịp thời đã nâng bước con em hăng say học tập, góp phần duy trì tỷ lệ huy động trẻ ra lớp hàng năm của địa phương đạt 100%, tỷ lệ chuyên cần được duy trì từ 98% trở lên.
Ông Giàng A Đăng, Bí thư Đảng ủy xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Qua cái đánh giá của địa phương thì chúng tôi thấy rằng là đây là một cái tổ chức mà cái dòng họ họ cũng đã làm tốt cái công tác khuyến học. Đặc biệt là con em trong dòng họ thì đều có đi học đầy đủ, cũng có học sinh bỏ học. Thế và tới trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục để huy động các cái dòng họ khác để tham gia cái dòng họ khuyến học.
Trong những năm qua, phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng các mô hình dòng họ gia đình hiếu học ở Văn Chấn đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy truyền thống hiếu học của con em các dòng họ trên địa bàn, nhất là các dòng họ ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của huyện, góp phần nâng cao trình độ dân trí, chất lượng giáo dục toàn diện của địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với niềm đam mê và sự chăm chỉ học tập bộ môn điện tử điện lạnh, em Đặng Xuân Hòa, sinh viên khoa điện lạnh trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã đạt được những thành tích xuất sắc trong quá trình học tập rèn luyện. Gần đây nhất, em đã đạt giải nhất trong hội thi tay nghề học sinh sinh viên tỉnh Yên Bái lần thứ 3. Phóng sự sau mời quý vị và gặp gỡ với chàng sinh viên này.
Yêu thích việc sửa chữa các đồ dùng điện tử điện lạnh từ khi còn học trung học phổ thông, nên em Đặng Xuân Hòa xác định khi kết thúc 12 năm học sẽ thi vào trường Cao đẳng nghề Yên Bái để theo đuổi ước mơ của mình. Em Hòa tâm sự.
Học đại học thì nhà em cũng không có điều kiện đi học ạ. Nên là học xong sợ ra không xin được việc làm thì em đi học nghề. Vì là ngành này đang rất là hot ạ và dễ có kiếm được việc làm.
Được học tập trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp của trường Cao đẳng nghề Yên Bái, làm quen với các mô hình điều khiển, lập trình và sửa chữa các chi tiết trong các thiết bị điện lạnh, càng thổi bùng ngọn lửa đam mê với nghề của Hòa. Điện lạnh là một ngành học khó, yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi người học phải thật chú ý và tâm huyết. Ngành học này có nhiều nội dung khó như lắp hồ sơ mạch điện tự động hóa. Do đó, để học tốt và thực hành thành thạo các kỹ năng tháo lắp, sửa chữa, Hòa đã xin làm thêm tại các xưởng cơ khí điện lạnh, vừa để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân vừa có cơ hội để thực hành. Em Hòa cho biết.
Những khó khăn thì nhiều cái kiến thức nó rất là rộng nên là em không biết nên là em đã xin đi học thêm ở ngoài để hiểu biết thêm, mở rộng kiến thức. Những cơ sở sửa chữa điện tử điện lạnh ấy, nhỏ thôi ạ, để gọi là đi học và mở rộng kiến thức.
Tìm tòi và đam mê sáng tạo, Hòa tìm ra những môn học mà mình thật sự yêu thích và biến môn học đó trở thành thế mạnh của em. Trong ngành điện lạnh, em thấy hứng thú nhất với các bài tập lắp ráp các thiết bị. Từng con ốc vít, từng mạch điện nhỏ hay các chi tiết nối đều được em cẩn thận lau chùi sửa chữa. Với Hòa, mỗi một chi tiết đều có giá trị của nó và thử thách sự kiên trì của người thợ. Em cho biết thêm.
Em thích nhất là môn hệ thống lạnh dân dụng ạ, vì nó rất là thực tế mới ở ngoài. Nó sửa chữa những cái lỗi như ở tủ lạnh ạ. Phổ biến là ở tủ lạnh mới là điều hòa. Ví dụ như lỗi về mạch điện và lỗi về ga thủng sàn ấy.
Từ những cố gắng của bản thân, Đặng Xuân Hòa đã đạt nhiều kết quả cao ở các hội thi. Điển hình mới nhất đây, em đã xuất sắc được giải nhất hội thi tay nghề dành cho học sinh, sinh viên năm 2019. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng của em, đồng thời cũng là những động lực để Hòa vươn tới ước mơ của mình là trở thành một kỹ sư giỏi, có cơ hội mở một xưởng sửa chữa và lắp ráp điện tử điện lạnh tại nhà, phục vụ cho nhu cầu của bà con quê hương.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn. Sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.